Di-da.
Di-da.
Khi đi qua bên Âu Châu, dâm được cái cơ duyên hộ niệm cho một vị tuổi đời chưa tới 40 đang nằm trong bệnh viện chờ từng hơi thở ra đi. Anh ta có một người vợ trẻ và hai đứa con. Được ban hộ niệm ở đó, hộ niệm cũng được mấy tuần rồi. Anh ta bị ung thư đến giai đoạn chót. Trong cuộc hộ niệm đó có một điểm hay là người vợ của anh ta mới 30 mấy tuổi nhưng rất thành tâm khấn nguyện A Di Đà Phật tiếp độ vãng sanh. Trong lúc ban hộ niệm thì suốt mấy tuần lễ ngày nào cũng vậy, người vợ lạy Phật liên tục, lạy từ sáng đến chiều, lạy suốt đêm, suốt đêm như vậy. Và cái đầu gối của cô ta chảy máu luôn, hai bàn tay sưng lên, nhưng mà cô vẫn quyết lòng niệm Phật để chồng được vãng sanh. Khi dòm đến đó khai thị nói chuyện thì có mời cô đó nói chuyện với người chồng. Vì đó cầm tay người chồng nói: anh ơi, đời của anh may mắn vô cùng mới được cơ hội này. Anh vững lòng vững dạ niệm Phật đi về Tây Phương, nhất định không thể vì vợ con mà lưu luyến tại đây. Tại vì ông chồng này rất thương vợ, suốt cuộc đời không bao giờ cho người vợ ra khỏi nhà, không bao giờ để cho người vợ đi ra ngoài một mình. Cho nên ông ta quyến luyến vợ con giữ dạy lại. Và tôi biết được như vậy cho nên kêu người vợ tới đứng nói chuyện với người chồng. Và người vợ cũng thành khẩn nói: em ngày đêm lạy Phật cầu Phật tiếp độ anh sớm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc để thoát khỏi ách nạn này. Nhờ cái lòng thành tâm của người vợ mà ban hộ niệm đã hộ niệm liên tục mấy tuần lễ. Và trước những giây phút ra đi, họ kêu gọi những người ở các nước khác đến đó trực tiếp hộ niệm. Và sau cùng anh đó ra đi để lại một thủ tướng rất là đẹp, thực sự là may mắn. Trong mấy ngày này mình nói về thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thiện căn có thể là thuộc về anh ta, có cái gốc gọi là gốc thiện. Phước đức có thể là nhờ bà vợ, hai đứa con. Đứa con hình như là 8 tuổi, 6 tuổi, nhỏ lắm. Nhờ cái phước đức này mà gặp được ban hộ niệm, người ta quyết lòng hộ niệm cho anh ta và thành quả tốt đẹp. Giả sử như lúc đó anh ta còn tiếp tục thương vợ thương con, tiếp tục còn sợ chết, còn bám víu cái mạng sống vô thường đã bị bác sĩ chịu thua, thì ban hộ niệm đó dù có nhiệt tâm tới đâu, chắc chắn đến giờ này anh cũng bị ngậm đắng nuốt cay rồi, không còn cách nào cứu vãn nữa. Chính vì thế mà cái cơ duyên này hiếm vô cùng, quý vô cùng, hàng hữu vô cùng trong vô lượng kiếp. xin chư vị đồng tu đã niệm Phật, đã quyết lòng niệm Phật, phải trân quý tối đa cơ hội này, đừng bỏ qua. Đó là ý nghĩa rất là sâu sắc của thiện căn, phước đức, nhân duyên. Trong đó thiện căn giống như là cội rễ của một cái cây, phước đức giống như thân cây, và nhân duyên giống như là kết hoa đơm trai. Thiện căn như hôm nay chúng ta nói, nó ở tín căn là lòng tin. Lòng tin phải sâu sắc, không được chao đảo. Tất cả đều ở tại chỗ này. Cái thứ hai là tấn căn. Tấn là tinh tấn tu hành, phải tinh tấn, không được tạp tấn. Nếu hôm nay đã được cái cơ duyên này là cơ duyên thành đạo, là cái cơ duyên được xả bỏ báo thân để về Tây Phương, nhất định một người sinh ra là đi vào phòng một, không trước thì sau. Chỉ có những người mê mờ không biết mới chấp vào cái thân này cho là quá lớn để chịu nạn vì cái thân này. Tạp tấn là niệm Phật mà còn tham những chuyện khác, nhất định sẽ trở ngại rất nhiều. Dù cho niệm Phật suốt đời đi nữa, sau cùng đại nạn cũng khó mà tránh khỏi. Đó là những điều mà chúng ta nói ngày hôm qua. Hôm kia, bữa nay chúng ta tăng thêm một chút nữa về thiện căn để củng cố cái gốc của mình cho vững, đừng để cái gốc lung lay. Đó là niệm căn. Niệm chính là niệm câu A Di Đà Phật. Niệm câu A Di Đà Phật là đại căn lành của người muốn thành đạo, của người muốn giải thoát, của người muốn khỏi bị đọa lạc sau khi xả bỏ bao thân. Ví dụ như cái ông ở bên Đức chưa đầy 40 tuổi đã ra đi. Nếu lúc lâm chung mà còn niệm, còn nghĩ tới vợ con, còn niệm, còn nghĩ tới gia đình, còn niệm, còn nghĩ tới tài sản, còn niệm, còn nghĩ tới thân sắp chết, nhất định sẽ bị đọa lạc, không thể nào cứu chữa được. Niệm là niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người bệnh suốt, niệm cầu cho khỏi bệnh, nhất định cái niệm này nó sẽ làm mất đi cơ hội vãng sanh. Rất nhiều người vì không hiểu đạo, rất nhiều người vì không nghe pháp kỹ, rất nhiều người vì còn quá tham tiếc những cái khối thịt này, cái túi thịt này, cho nên cứ bệnh suốt là niệm cầu cho hết bệnh, nhất định đây là một đại trở ngại, tại vì sẽ không tương ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà Phật. Vẫn còn thấy thế gian này là tất cả, là tất cả thì phải theo cái tất cả đó mà tiếp tục chịu sanh tử luân hồi, trong khi cơ hội về Tây Phương thực sự trong vô lượng kiếp qua chúng ta không có trường hợp này. Về Tây Phương rồi thân thể chúng ta không phải eo uột như tại đây, mà gọi là thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Thanh hư chi thân là không còn ăn mà vẫn sống. Vô cực chi thể là trên cõi Tây Phương vô cực, vô lượng vô biên, không thể nào chết được. Thanh hư chi thân có nghĩa là thân này bao trùm pháp giới. Một bước chân ở trên cõi Tây Phương đi khắp các dãy ngân hà, chứ không cần gì tới một quả địa cầu. Còn ở đây cái thân chúng ta không phải là thân thanh hư, mà gọi là thân vô tịnh, bất tịnh. Bất tịnh cho nên đau lên đau xuống, ngày nào cũng phải đi giải, đi bỏ những đồ toan là dược. Cái lớp da này mình thấy đẹp đẹp, Nhưng mà sau lúc ra đó rõ ràng toàn là bất tỉnh, quán thân bất tỉnh. Còn trên cõi Tây Phương, nếu một vị thánh chúng ở trên cõi Tây Phương ứng hiện xuống đây, xin thưa không cách nào chúng ta thấy được, tại vì mắt chúng ta là mắt thịt, mắt dơ, mắt bệnh, trong khi cái thân họ là thân trong sạch, quá sạch, quá đẹp, thành ra chúng ta không thấy được. Cho nên khi mà chúng ta gặp được cái cơ hội này để mà đi về Tây Phương, xin chư vị trân quý, trân quý tối đa. Đi tu phải ngộ đạo, đừng đi tu mà mê muội. Mê muội thì thôi chịu thua, đời đời kiếp kiếp không biết làm sao có thể tìm được một cõi giống như bây giờ để mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì chư vị nhớ là hiện tại chúng ta biết được phương pháp hộ niệm, nhưng mà coi chừng 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa chưa chắc gì còn cái ban hộ niệm này đâu, chưa chắc gì còn pháp hộ niệm này đâu. Tại vì sao vậy? Tại vì thời này mạt pháp, tất cả những gì chánh pháp của Phật đưa ra, khi mà khởi lên tất cả những cái chướng nạn, tất cả những thứ thách, tất cả những cái gọi là dèm pha đá pha, tìm cách hạ chết được những cái cơ hội này để chi? Để cho tất cả chúng sanh phải tiếp tục chìm trong cảnh khổ. Đó gọi là mạt pháp, nó mặc luôn cho đến ngày diệt pháp luôn. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta phải cố gắng loan truyền, cố gắng giao lưu, cố gắng vận động để chi? Để cho cái phương pháp hộ niệm này nó càng ngày càng vững, càng ngày càng có gốc, giúp cho chúng sanh thêm cái thiện căn, giúp cho chúng sanh thêm cái phước đức, và nương theo cái nhân duyên này mà có người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chớ xin thưa thật, có chừng vài chục năm nữa cái vấn đề hộ niệm sẽ không còn xuất hiện, vì thực sự ma chứng trùng trùng tìm cách phá hoại, không cho con người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trở lại một chút nữa, vấn đề thiền căn chính là cái gốc. Cái gốc này chính cá nhân mọi người phải thực hiện lấy, không chờ ai thực hiện được. Tin tưởng phải vững, không được chao đảo. Tinh tấn tu hành nhất định ở đây, niệm Phật về nhà mà niệm một cái gì nữa không phải là tinh tấn, gọi là tạp tấn. Tạp tấn chỉ vì niềm tin không đủ. Niềm tin không đủ thì nhất định cái gốc bị lung lay. Mà niềm tin đủ rồi, tinh tấn tu hành rồi thì không còn cách nào mà rời câu A Di Đà Phật được nữa. Tại vì cách đây khoảng chừng mấy tháng, tại xứ Tây Úc này có một người thiên chúa giáo không biết gì cả, nhưng khi nghe được câu A Di Đà Phật, chấp trì mà niệm, giữ gìn mà niệm, quyết lòng mà đi, họ đi về Tây Phương mà đến nỗi ban hồi niệm dám tuyên bố bà này xác suất 95% vãng sanh. Trong khi có rất nhiều người tu hành mà không giữ được ba điểm này, ý niệm lung lay, phép tu hành xen tạp, lòng tin tưởng chao đảo, nhiều khi đoán 10%, 2% chúng ta không dám đoán. Chính vì vậy ta có phước báu là vào được niệm Phật, được niệm Phật. Ta có phước báu là được những người chuẩn bị hộ niệm cho ta, nhưng mà coi chừng thiện căn của mình chao đảo, nhưng mà cái gốc của mình chao đảo, coi chừng chúng ta cũng có thể mất phần vãng sanh như thường. Mong cho những lời nói này hết sức là tha thiết, tất cả chúng ta ai ai còn phải giữ cho vững để đường về Tây Phương chắc chắn có trong một bao thân này ta được thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.